tình nhân của tổng tài. Chương 202. Vợ cậu có thể sẽ nhớ ra cậu. Góc truyện audio.com. Cùng ngày hôm đó, công chúa Elipsi Nissan được quản gia Opit gấp rút đưa về nước chữa trị cũng như bảo vệ. 2 tiếng trước khi đi, quản gia Opit hai mày nhíu chặt nhìn chằm chằm công chúa Elipsi Nissan. Từ chương này tới chương sau sau nữa sẽ đổi tên em Leo sang tên thật là công chúa Elipsi Nissan nha, nhớ đừng nhầm, môi mấp máy khẽ hỏi. Công chúa, ngài nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quản gia Opit vẫn không tin vào những gì mà mấy người vệ sĩ suy đoán ra. Ông ở cùng công chúa Elipsi Nissan từ nhỏ, công chúa Elipsi Nissan tuy con nóng tính nhưng sẽ không làm chuyện quá phận, huống chi đẩy người xuống cầu thang, không lẽ bản thân cô lại quên mất đây không phải nước Sila sao? Ở đây là nước B, mặc cho là cái gì thì cũng bị phán tội, huống chi hiện tại Sila và nước B vốn đã không thân, nhưng vì Sila muốn mua chuộc người bên nước B đã bị phát hiện. Hôm nay ông và 4 người vệ sĩ kia chỉ là may mắn nên mới không để bản thân bị gì thôi, nếu lúc đó ông ra kịp chắc chắn cũng chết thật rồi. Quay lại với thực tại, công chúa Elipsi Nissan run rẩy, mím chặt môi cái gì cũng không dám nói. Quản gia Opit càng nhíu chặt mày hơn, công chúa Elipsi Nissan sẽ không bao giờ im lặng nếu đó không phải chuyện cô làm, nhưng lần này cứ im lặng sợ hãi như vậy. Quản gia Opit nắm chặt tay lại xoay người ra ngoài kêu bọn vệ sĩ chuẩn bị về. Rất nhanh sau đó mọi thứ đã được chuẩn bị, quản gia Opit khẽ kéo công chúa Elipsi Nissan đi. Lúc này công chúa Elipsi Nissan mới bình tĩnh lại nhìn chằm chằm quản gia Opit nói. Đi đâu? Đi về Sila. Không không, tôi không đi, lắc đầu kịch liệt, cô mới không về, cô còn muốn. Công chúa, ngài phải đi. Không, chúng ta bắt Hoắc Tư Danh theo luôn đi. Đúng vậy, hiện tại con tiện nhân kia biết đâu đã chết, Hoắc Tư Danh không về với cô thì với ai? Quản gia Opit cứng đờ người, không giấu giếm sự thật gì khẽ nói rõ. Chuyện hôm nay ngài làm còn chưa đủ sao? Lần này chúng ta mà không về không chết mới lạ. Chết gì chứ quản gia Opit, ông đừng nói bậy, dứt câu tát mạnh vào mặt quản gia Opit chát. Quản gia Opit khẽ nheo mắt lại, ông nhịn nhục chỉ để bên cạnh cô, vậy mà bây giờ ha ha. Quản gia Opit thay đổi bộ mặt dịu dàng điềm đạm như ngày nào, khẽ quát. Nếu công chúa muốn chết thì cứ ở đây, tôi là cha của cô, vì cô tôi nhịn nhục hơn 20 năm, cô không trân trọng thì thôi đứng có mà cãi lời người lớn, nếu cô muốn ở lại thì cứ ở lại, dứt câu xoay người rời đi, 4 người mặt nhìn nhau rồi cũng bỏ đi. Công chúa Elipsi Nissan run rẩy, hai mắt trợn to sợ hãi cũng nhanh chóng điều khiển xe lăn đuổi theo. Vừa đi công chúa Elipsi Nissan vẫn không ngừng suy nghĩ về Hoắc Tư Danh, môi khẽ câu lên mấp máy. Đợi khi nào con tiện nhân kia chết, anh nhất định sẽ tìm tôi bồi tội thôi. Quản gia Opit đi gần Elipsi Nissan nhất nghe được không khỏi lắc đầu thở dài. Nếu như Hứa Doãn Hạ gì đó mà thật sự chết, Sila và cả công chúa chuẩn bị diệt vong là được rồi. Dù ông không biết thế lực HK ra sao nhưng nhìn cách nữ hoàng dặn dò đủ biết Sila cần HK ra sao, bây giờ cái gì cũng không thành, mặc khác lại làm Hoắc Tư Danh mang thù. Bệnh viện, Hoắc Tư Danh đi qua đi lại bên ngoài phòng cấp cứu, hai tay nắm chặt, cả cơ thể thì lại căng cứng sợ hãi. 30 phút sau, đèn phòng cấp cứu tắt đi, Từ Hạnh Ngôn vẻ mặt thả lỏng hơn nhiều đi ra cùng bác sĩ khác. Từ Hạnh Ngôn nhìn Hoắc Tư Danh, khẽ vỗ vai anh một cái nói. Cậu yên tâm, Hứa Doãn Hạ đúng là có. Góc truyện audio.com, thần linh phù hộ, não bộ hoàn toàn không bị gì hết, máu chảy cũng là do vết chảy khá lớn phía sau gáy thôi. Ngoài ra, Hoắc Tư Danh nghe được lời của Từ Hạnh Ngôn, vô cùng cao hứng vui vẻ nhưng lại bị dọa bởi từ ngoài ra kia của anh ta, anh vội vàng hỏi. Hạ Hạ bị làm sao? Từ Hạnh Ngôn khẽ cười nói. Khi cô ấy tỉnh dậy nếu không sai biệt lắm thì vợ cậu có thể sẽ nhớ ra cậu. Hai mắt Hoắc Tư Danh mở to ra, không kiềm được mà hai mắt đỏ ửng muốn rưng rưng. Hoắc Tư Danh vội nắm lấy tay Từ Hạnh Ngôn kích động hỏi. Khi nào cô ấy ra, vợ anh sẽ nhớ ra anh, ha ha, thật tốt quá. Từ Hạnh Ngôn nhìn vẻ mặt của Hoắc Tư Danh môi khẽ câu lên nói. Chắc ngày mai cậu vẫn nên đi ăn uống lấy lại sức đi, Hạ Hạ mà tỉnh, người đầu tiên cô ấy muốn gặp chính là cậu đó. Dù anh có rất muốn trâu Hoắc Tư Danh, muốn cho Hoắc Tư Danh một thân hôi rình, nhưng anh vẫn không làm được, dẫu sao khi Hứa Doãn Hạ tỉnh thì Hoắc Tư Danh phải chăm sóc cho cô rồi. Hoắc Tư Danh gật đầu cái, đi cùng Đàm Vĩnh Long ra ngoài ăn lại thay bộ đồ mới quay lại đi vào phòng Hứa Doãn Hạ ngồi đó. Đàm Vĩnh Long ở bên ngoài khẽ nheo mắt lại nhìn vào phòng Hứa Doãn Hạ, hỏi Từ Hạnh Ngôn. Em nói là thật sao? Nếu thật sự chị dâu tỉnh thì tốt quá. Thật đây là kỳ tích đi. Từ Hạnh Ngôn nói xong xoay người rời đi, dù muốn ôm Đàm Vĩnh Long nhưng anh lại không thể ôm trước mặt nhiều người như vậy nên chỉ đành rời đi. Đàm Vĩnh Long môi khẽ câu lên nhìn bóng dáng Từ Hạnh Ngôn rời đi, sau đó cũng nhanh chóng gọi điện sắp xếp mọi thứ cách trương.